Nhưng mà nếu không nhận chỉ thị, không làm theo chỉ thị thì nó sẽ gây vấn đề trở ngại.
Ừ.
Nhiều khi con không khe vấn đề trở ngại đó, nhưng mà con chỉ khe cái vấn đề à, ít ra là mình cũng phải làm xíu gì có cái ý nghĩa trong đó. Con không biết ý nghĩa gì nhưng mà ít ra cũng phải nhìn tăng chục.
Mình cứ làm đúng chỉ thị, nhưng mà mình làm trong cái óc mình không có suy nghĩ cho người này hơn người kia, lúc nào cũng thanh nhẹ vậy thì công việc nó đều chạy đều chứ không có bực tức ai hết. Hồi đó tôi làm việc như là bốn cái telephone reo liên 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 liên, hồ sơ một chồng, 11 giờ là phải ký một chồng vậy đó. Bốn cô thư ký làm việc cho tôi một lượt. Tôi tổ chức là lanh, khi mà người ta gì tới nói chuyện tôi là cô nào mà đánh thơ là phải để giấy lên máy liền. Tôi nói gì là đánh liền, rồi cái người đó vừa đứng dậy là tôi ký tên cái thơ liền. Ăn thua mình biết tổ chức có trật tự.
Có chỗ này người ta cũng tu hành, người ta cũng biết đạo đức lắm, con trai người ta thấy vậy đó, người ta muốn nuôi cả con, người ta con tính cưới nha, cho nó con nghĩ được
ai cha ai Trần Long họ muốn gả con Trần Long, bằng lòng bằng lòng mới được chứ. Cưới là
nếu
tâm
nếu
làm
bằng
thân
lòng
chịu
thì thấy cưới được không?
à, nếu mà lòng bằng lòng là được chứ, nó làm nó chịu chứ, mắc mới gì mình đâu. Còn nếu mà nó anh hùng là nó vượt qua tu luôn, nó mà anh hùng sau này nó mới cứu độ người ta được. Làm việc lớn cứ cứ vợ làm việc nhỏ lúc chút để đứa con nữa là làm chuyện chút xíu không à, cả ngày làm chuyện chút xíu, làm chuyện lớn không được, không có làm được chuyện lớn. Sau này nó thành đạo một câu nói nó cả thế giới người ta nghe, cái đó mới làm việc lớn. Tu nhưng mà cái gì cũng giới hạn, có gia đình mà tu là bị giới hạn hết rồi, không phát triển được, không phát triển mạnh được. Hỏi cho mình không lo cho vợ cũng vợ trách, mà không lo cho con cũng cha mẹ rên la, anh em cũng phiền trách mình được. Đó, họ tu lỡ, họ lỡ có gia đình rồi họ mới tới đây tu, họ đang gỡ đó chưa xong đâu. À, không cạn đâu, đâu có biển đông nào cạn với đồng vợ đồng chồng đâu. Nó dốc, cái đó là nó dốc, đồng vợ đồng chồng biển đông cũng cạn, ở thằng nào tát được cạn biển ấy. Nói láo không à. Mình tu và nói thật, sửa mình phát triển tâm linh, âm thanh tiếng nói mình khác, giá trị vô cùng. Còn cưới vợ, anh em bữa nay thì anh em mai thì giận nhau rồi gây lộn, làm cho cái óc nó trượt lên, rồi sanh con ra, rồi còn lộn xộn thêm nữa. Con bệnh gì cũng đổ thừa cho chồng hết á. Mà con bệnh gì chồng cũng đổ thừa cho vợ hết, nó lộn xộn vậy đó. Đâu gia đình nào yên đâu. Đâu có tận thế, bây giờ người ta đông bớt, đông quá, bây giờ mình tốt bớt đi. Bây giờ một gia đình để 5-6 đứa, nếu bà nội mới đây mà 4 đứa cháu rồi, chịu đâu có nổi, xã hội cộm nuôi à. Hai người cũng tu, một cũng tu thôi, Thanh Hải cũng là tu tới đích, mà Vô Vi cũng tu tới đích chứ không có cái nào gạt cái nào hết.
Nhưng mà
Đâu có sao, hai đứa nó tâm làm thân chịu, nó chịu lấy nhau rồi, nó chịu gánh, không có đủ thừa cha mẹ nữa, thì cái đó được rồi. Rồi cứ vợ không có đủ thừa đạo nữa. Người ta tu đây rồi khai triển hồn vía rồi vui biết là bao nhiêu, không hưởng rồi đi hưởng cái chuyện gì đâu không. Hỏi lông lớn rồi hỏi là bây giờ nó nhìn lại tại sao ngu như lấy vợ làm gì. Nó nói đó. Vô lý. Mình muốn lập một cái gia đình tốt và mình cần cái kinh nghiệm đóng góp ở xung quanh. Những người có vợ gặp những cái trường hợp gì mình cũng phải nghe cho kỹ để mình xét và mình chọn đường đi tốt hơn. Ông nhờ lấy vợ đâu, bây giờ làm ông nội mày. Ông mà ông nội cũng chẳng ra chi.
Theo như cô nghĩ là Phong đang tu á thầy.
Đang học dục. Đang học dục. Không phải đang tu.
Đang tu rồi nó bị kháo đảo á thầy.
Đang học dục á. Nó bây giờ nó nguyện nó học xong bài dục rồi nó mới giải quyết. Có gì đâu.
Thành phố với chị Phố hôm qua đang ở Renton. Chắc lát chiều tới.
Thầy học bài dục như vậy với hết cuộc đời rồi còn gì đâu nữa mà tu nữa.
Thì mấy bà học dục rồi bà thấy tính là hết cuộc đời rồi đó. Mà tâm thân tiều tụy nữa. Nhưng mà nói người ta đâu có nghe, chị hưởng rồi chị bày chuyện ba láp không để tôi hưởng rồi sao.
Thầy khổ lắm thầy. Thầy cho con xin thầy cho con kiếp đời. Chồng của con nữa.
Đó, thấy không, người ta có chồng, người ta có xin được có chồng, có con, khổ lắm.
Rồi sao phải học bây giờ thầy.
Lo dữ lắm nào. Bây giờ anh Hùng lên đi. Anh Hùng lên đi.
Cho con tu tiếp thôi.
Anh Hùng lên đi. Đừng có sợ nữa, lỡ rồi. Lỡ rớt con số đó là anh Hùng đứng lên rồi cũng quơ hết rồi, cũng ăn chứ không có thua đâu. Như quay roulette rồi mà. Đó, bây giờ anh càng ngày càng lớn, tuổi con nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lo. Đâu có phải lo cho con không, lo cho chồng nữa đó, nó khổ vậy đó. Lo cho chồng nữa, phải lo cho con không đâu.
Sinh cháu ra rồi, thương cháu lo cho cháu.
Thưa thầy, xin được không thầy?
Xin.
Con xin, kiếp sau con cũng đừng có chồng của con.
Thì quyết tu đi. Quyết tu thì kiếp sau không có chồng có con. Có đường đi vô tận mà mình không chịu đi chứ. Mình dừng chân đó là phải bị kẹt á. Đường đi có phần hồn là vô tận mà mình dừng chân là mình chỉ bị đó thôi.
But it doesn't matter whether you're married or whether you are not married, you still get all the lessons you need, and sometimes it's very frustrating because I wasn't married. I was a Catholic nun, and then I left the Catholic nuns, and I was free, just me, from the time I was born till I was 49. And then this little girl came, and I take care of, and so now I get the lessons about children. I'm trying to say all the questions are related because the longer you meditate, I meditated in the convent for 18 years I meditated. The more you meditate, you just go up and down different levels. But you keep learning no matter if you're married, if you're not married, if you are meditating, you just keep learning lessons. It doesn't stop. That's why if everybody meditated, the world won't end. We just keep getting more lessons.
Anh nói là dù dù có chồng, có gia đình hay không có gia đình thì cũng là học bài thôi. Bà đã là một tu sĩ công giáo. Bà đã thiền ở trong tu viện 18 năm. Rồi bà đi ra ngoài, bà ra đời. Mà lúc bà ra đời thì bà 49 tuổi. Rồi bà cũng có những cái bài học của bà ấy. Trong những lúc thiền, trong lúc tu trong tu viện, bà cũng có những lúc lên, lúc xuống. Lúc nào cũng có bài học hết. Và bà đã gặp một đứa con, bà đã nuôi một đứa con gái, bà nhận nuôi đứa con gái thì lại bà lại học cái bài học của những người có con. Thành ra dù có chồng hay không có chồng, có gia đình hay không có gia đình, lúc nào là cũng là học hỏi. Mà tu thiền ấy, không có làm cho cái trái đất này như là chị
ô nhiễm
không, gọi là hết tận, không có phải tận thế. Cứ lúc nào cứ học để cho mà tiến thôi, lúc nào cũng học
thăng hoa.
Học mà mình thấy rõ mình học cái gì bây giờ. Bạn thấy rõ mà đang học cái gì chưa?
Have you seen what you learn?
Yes, yes.
Học cái gì?
What do you learn?
You're like, I learn many things. Number one, you can understand something with your mind, but then you have to learn from the lessons to understand it with your heart. And you're like a fish in the water, and you go along, you're meditating, and then you learn a lesson and you feel like you're falling down. But then when you come up, you don't stop where you were before, you go a little bit higher. Does that make sense?
Yes.
And it keeps happening.
Yeah. Yes. Thầy hỏi má là có thì bà học được cái gì, thì bà nói rằng trước hết bà học được ở trong óc mình, học về cái trí của mình, sau đó lại học được về cái tâm của mình. Thế thì trong những cái lúc mà thiền, những cái lúc thiền, những học đó, cứ mỗi lần gặp một bài học thì như là mình bị rớt xuống, nhưng mà sau đó mình lại có vươn lên, và khi mình vươn lên thì mình ở cái tầm mức cao hơn lên một chút, và nó cứ tiếp tục học như vậy.
Bà đang học chữ dũng. Biết gì chị Dũng không?
You are learning about bravery.
Maybe. Đức tin của bà. Thì bà có đức tin, cho nên cho bà học từ bi. Kết thúc của bà là Dũng hướng về Chúa.
Dũng hướng về Chúa. And you learn about love and the result.
I want to say something. Before I married, I was I'm not, but in the Buddha side, you know. And so I have power too, you know. But still, when you marry and you have children, just that you care. I feel that. A truck of garbage dumped over me. Before I have problem. I feel like when I was a nun, when after I marry, I was divorced for 10 years. So when I divorced, I feel like very tired. I feel like I drive in a truck in a long way. I keep going. You know, I know how you feel. You know, if you have to go and run, and you have to know when to turn and when to stop and when to forget in a truck. You still have to go on. But when you're not married, it's like you die in a truck. But when you marry, you know, you take care of children, you know, you take care of your daughter. And I also take care of my children. But it's not the same. And then when you don't have a husband, you still have to go on. You still have to run. You still have to live. You still have to, you know, work every day. You know, take care of different kind of problems. That keep us ready to jump and buy gas and turn and stuff and whenever supposed to do. But when you marry, you feel that a dirty truck dump on you, and then you drive it, you know, a different. So that's how come we cry about it. So, and you don't marry, you don't know, you don't have that experience. So, but you don't want to learn. You're so lucky, you don't have to learn that.
Thì gặp nước cũng sống được, không nước cũng sống được là chỉ là điển nó mới là sống được.
Nhưng mà
gặp nước cũng sống được mà không nước sống cũng được, chỉ có điển thôi. Là về phần hồn, về điển.
Thì cái phần hồn
còn nói về cái xác á, thì gặp nước là phải chết, không sống được. Mà lên bờ mà làm biến cũng chết. Không? Mà con siêng năng lo cho phần hồn thì chuyện đời con làm dư sức. Quá siêng năng.
Ý con muốn nói cái dòng nước bên đây không phải là những vấn đề thể xác, mà ở những cái những cái khi mà mình cái tâm của mình phải đụng chạm những cái hoàn cảnh, dọc cái hoàn cảnh nó thuận tiện hay là bất thuận tiện, tức là những là mình vẫn trong cái trạng thái an nhiên tự tại. Cái vấn đề điển á thì con hiểu được cái đại khái, con không dám nói là con hiểu hết cái điển thầy muốn.
Nếu con nói cái xác á thì thấy nguy hiểm, mà con nói cái hồn á, con biết được cái hồn là con đi đâu cũng an nhiên tự tại hết.
Dạ đúng, đúng thì
đó.
Con cũng thấy cái điều
đi
đó.
Đâu cũng an nhiên, xuống vực thẳm ăn ngày buổi cũng vui, đó là biết được phần hồn rồi. Còn không biết được phần hồn á mà biết cái xác không á, ăn ngày buổi buồn lắm. Thấy không? Thì mục đích mình tu là có chút đó mình mới sống vui, đi đâu đem sự bình an cho mọi người, chứ mình không đi tới phá hoại người ta.
Nhưng mà có cái điều con muốn thắc mắc như thế này là mưa gió tuyết nó rơi, nó muốn rơi lúc nào nó rơi, nó muốn thổi lúc nào nó thổi, mình không thể nào biểu nó ngừng nó rơi được. Nhưng thành ra cái vấn đề mà mình không thể nào bắt trời hay bạt trời biểu là đừng tuyết đừng rơi hay là gió đừng có lạnh, nhưng mà làm thế nào chính mình làm sao mà mình chịu đựng được hết những cái đó.
Mình chịu đựng, mình ở trong hoàn cảnh nào cũng có sắp đặt cho mình hết rồi. Tuyết có hoàn cảnh chống tuyết để sống. À, còn tuyết nó mà có xuống nữa, nó cũng có gì thì giờ nó tan. Đó là định luật tự nhiên.
Nếu mà đã biết định luật
có tụ là có tan. Có tụ có tan, cho nên ở đời ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Là vậy đó.
Thì như vậy tại sao mình phải trốn tránh nó?
Mình đã chuyện gì trốn tránh? Bởi vì mình đi có đường lối đi, không đủ thì giờ đi, mình phải dốc lòng đi, đi để mình đạt cả hai. Thì mình đi tới đâu mình có sự bình an. Cũng có vợ, có chồng, cũng gia can đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà con khai thác con là trong đó cảnh đẹp hơn.
Dạ, con biết.
Vợ con còn văn chương hơn vợ thường.
Ý Ngọc Lâm nói là đến tuổi lấy vợ thì cứ lấy vợ.
Không, cái đó là nói tâm đời. Nó nói tâm đời.
Còn ý của thầy nói là khai thác ở trong thân thể của mình là hồn vía đó. Chứ không phải là nói vợ ở ngoài đâu.
Nó là tùy cơ ứng biến. Nó tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tùy cơ ứng biến mà biết được phần hồn đó là ứng dễ lắm. Mà làm việc rất dễ lắm.
Thành ra ý con cũng nói là cái mục đích con tu là con
rất dễ chịu, không có khó khăn.
Nghĩa là mặc dù con có thể
mình cũng có vợ như người ta mà rất dễ chịu, không có khó khăn. Bởi mình biết cái triết lý của sự sống rồi. Mình không có để người ta thất bại vì mình, đau khổ vì mình. Nghe không? Người đau khổ là vì người khác tạo sự đau khổ cho họ, mình không tạo sự đau khổ cho bất cứ ai.
Dạ, con hiểu. Thật sự là nhiều khi do
mình hiểu mình không có tạo sự đau khổ cho bất cứ ai. Dạ.
Nhiều khi do con
không dám nói mình thông minh, mình nhờ tu á, nó đi tới chỗ đó.
Bây giờ nói tiếp thôi đi. Là cái định luật tự nhiên. Nhưng mà có ai đứng ở ngoài tiếp á, chịu trời chịu tiết rơi đóng lại máu mình thành đặt lợi để chết không? Thì tiết rơi thì mình biết tiết rơi, mình thấy nhúm rò sử lên, mình thấy đi vô nhà tránh tiết.
Mình có cái óc thông minh rồi, trời cho mình hết rồi. Có đó là tự nhiên á.
Thế là khôn à.
Ông trời cho mà tự nhiên mà mưa nó biết lấy dù che rồi, tự nhiên mà. Khi mà cái điển mà rút bộ đầu mà vừa nhắm mắt vừa tưởng nó rút á là thiên dục chỉ có đi lên thôi, không có chịu, không có đi xuống được. Không có đi xuống được. Còn cái mà nhân dục á, nó phải bành trướng cái gì nó có, nó mới chịu.
Nhưng mà hầu hết người tu là đều bị lôi hai cái nó dằn co đúng không?
Đâu dằn co, tại cái đường lối mà chấp hành của nó là không có nghiêm chỉnh. Nếu nó hướng về cái con đường nó đi, nó đã hoạch định con đường đi của nó thì chỉ có đi lên, là không có lẽ nào kéo nó xuống được. Cho nên có cái pháp là pháp nó làm pháp luân thường chuyển, nó giúp cho cái đó mở lên. Mà mình làm ít thì không được. Làm ít thì không được, làm nhiều nó được.
À, con có cái này nữa. Cái này con cũng nên nói cho tất cả nên nghe là con không biết chắc chắn. Nhưng mà từ ngày qua Mỹ đến đây đó, con hình như là mùa hè năm nào con cũng bị cái đề allergy á, cho thầy biết allergy. Tức là sổ mũi hay mình mở mắt vậy là sủa mấy chục cái, là nước mắt cả mấy rồi nhé. Nhưng mà từ năm rồi con thanh lọc vô hai lần. Và con ăn gạo lứt mướt mẹ liên tiếp từ tháng 3 năm rồi tới nay. Thì ngay tới bây giờ, ngay cả tới mùa hè, thường là cuối tháng 4 là con bị. Nhưng mà ngay tới ngày hôm nay là con chưa có dùng viên thuốc.
Thanh lọc rồi nó hết allergy.
Thầy nghĩ sao vấn đề gạo lứt
muối mè
nó có giúp?
Tốt lắm á, gạo lứt muối mè nó thanh lọc cái ruột.
Đó, thành thử là con muốn nói vậy, tất cả đang nghe là cái lợi của vấn đề, của tất cả những cái phương pháp mà con đã xài. Mấy năm nay kể vừa là thanh lọc, vừa thì vừa là dùng gạo lứt
muối
mè luôn đó.
Tốt chứ đâu có sao, gạo lứt muối mè là tốt cái ruột lắm á, thanh lọc.
Mà allergy đối với Mỹ ở đây đó, đối với khoa học với lại y khoa hiện đại này thì allergy coi như cũng là cái bệnh bất trị, mặc dù là nó không nguy hiểm đến tâm
nó đối vô di trị hết. Soi hồn, soi hồn đúng, ăn cơm muối mè là nó cũng hết rồi. Còn gần đây thanh lọc hai kỳ cũng xong rồi, không có allergy nữa.
Nhưng mà con nói đây cũng chưa chắc phải chờ hết mùa hè coi có đúng hay không.
Chờ đi, nó còn nữa, con thanh lọc gói nữa là nó hết rồi. Mà con ăn gạo lứt muối mè là ngon lành rồi, cái đó là thanh lọc rồi đó.
Con gạo lứt muối mè con là ở trong trong làm đậu vai sinh.
Vậy là tốt không? Không có bị đâu.
Thầy, ví dụ như cứ mỗi lần con sơ hồn như vậy là không khi nào con sơ hồn quá 10 phút thì nó mỏi hai cái tay, làm thế nào để cho mình làm được nhanh?
Khi mà nó mỏi rồi mình cố gắng chút, nay khuyến khích nó chút, một tuần một phút. Thì lần nó gia tăng cái gì đâu. mình khuyến khích nó, đừng cho nó thả liền, gắn chút đi, gắn chút thét nó que. Có người ta thiền một tiếng rưỡi mới xả. Hồi trước ở Việt Nam có người thiền một tiếng rưỡi. Bởi vì tại sao biết không? Vợ ông ghen lắm. Nhìn người cô gái nào ông bà cũng ghen hết á. Tại bây giờ nó tức quá, nó tu chết cho rồi, nó soi một tiếng rưỡi đồng hồ. Không ngó ai, nhắm mắt không. Ngó cô tiên cô thử có ghen không? Mà rồi tiếng rưỡi đồng hồ. Bà đã ghen dữ lắm. Gió cũng ghen mà.
Nói về mà thiền tiếng rưỡi đó.
Soi hồn tiếng rưỡi. Có người tiều, ông đó người tiều. À, ông bị con vợ ghen quá chừng đi. Sao nó... Bà nói ngó người nào đi ngang nhà bà cũng ghen. Cô gái nào đi ngang nhà bà cũng ghen. Sao tôi tới tôi trấn cho chiến vô gì tôi nói mày đừng ngó mà ngó kiến thôi. Cả ngày anh ngó tôi kiến không ngó mà. Cũng đỡ khổ.
Chứ bậu quá.
Thầy con
thiền
thì được lắm nhưng mà con
hơi hồn
á, hiện như là đổi
pháp
như vậy,
tại
vì cái tai con nó để ra như vậy nó rất là mỏi, thầy con
thơ
hồn vậy
nè,
thầy
con không được, để thẳng cái thần kinh phổi rồi nó tốt, tập nó mà
thôi như vậy không được
chứ, con ngồi con quánh tới sắc tới sáng vậy còn được mà nó chuyện cái sơ hồn không được nó bậy. Tướng vàng phụng, tướng xanh phụng, cũng làm được mà.
Thầy à, chị Hai Ngọc Long đủ thầy đậu chén thầy. Ừ? Không có chị Minh tới tối nay.
Tôi không biết quánh à, tôi biết nói à, tôi không biết đánh à. Chơi cái đó mỏi đít tôi ngồi lâu.
Thầy biết xoay hồn mà lâu quá cả tiếng thì nó có hại chứ thầy?
Không, nó thanh tịnh đi sao? Bởi vì một lần mà bả ghen nó ông đập bể tivi rồi hết á, từ ngày soi hồn rồi hết đập, thanh tịnh. Soi hồn thanh tịnh không có đập nữa. Năm tới 15 phút, 15 phút cũng đủ rồi, không cần gì làm được cả tiếng.
Mình đổi cái ngọn
thuốc này hả?
Ví dụ như khuya đó con thì 45 phút đầu là con ngồi kiếp già. Là đau quá con mới đổi qua cái xếp bằng thường.
Ngồi cho nó relax mới được, không cần kiếp già gì nhiều.
Nhưng mà kiếp già thì con cảm thấy con những điều là mau, như mau quên được ngoại cảnh nhiều hơn. Con ngồi á thì cái đau của con, mặc dù cái đau nhưng con lợi dụng cái đau đó, con nghĩa là con như con muốn phá cái đau đó vậy đó. Thì con bận tâm lo cái vấn đề phá cái đau thì con quên được cái ngoại cảnh nhiều hơn. Khi mà con quên được cái ngoại cảnh nhiều hơn rồi, khoảng chừng 15 phút con mới bỏ qua cái cách ngồi thường.
Con sơ hồn nhiều rồi, ngoại cảnh nó quên hết rồi.
Dạ thì cũng có sơ hồn nhiều.
Sơ hồn nhiều dạ. Ngoại cảnh hết, hay lắm á, quên hết. Nó ra cả chương trình rồi nó đi mất luôn. Như yêu ai hay giận ai nó ra cả chương trình rồi thôi về. Không làm gì hết.
Ngọc Lâm mà sơ hồn thôi mà quên người yêu được là hay lắm.
Ừ. Sao nhiều quên người yêu chứ?
Đừng lo, quên thì tôi cũng quên, nhưng mà người yêu sợ không hay không sợ người yêu không quên tôi á.
Người yêu mà thấy người tu thích lắm á. Thật thà. Lấy chồng thật thà sướng hơn lấy thằng xạo.
Mà ông ta nói con xạo. Tại con đứng con giảng cho lớp nhiều dân quá, họ nói con xạo.
Mà họ nghe tu là họ không thích à. Ma quỷ nó bắt tâm tạng làm thịt ăn nữa. À. Cho nên lời cầu nguyện của bà đó, đúng rồi đó. Bây giờ bà thực hiện cái chuyện này. Càng nuôi con nhỏ đó kỹ lưỡng như Chúa thương bà vậy đó, mới cho cơ hội này. Bà càng phục vụ con nhỏ tận tâm chừng nào, bà càng gặp Chúa nhiều chừng đấy, không có lo. Luôn luôn
I think it's a little bit of a mystery, or they say a paradox, because I know when I read the life of Jesus Christ, one thing he said was, when you are strong, then you're weak. Or when you're weak, then you're strong. So sometimes we think we have the answers, but they're all in our head. And then we live and things happen to me. And when I feel weak and humble, I think maybe that's when I'm strong. I understand better. All the years I was reading the truth,
yeah,
it was all in my head. And now it's becoming deep within me. I'm not so sure of myself anymore.
Tôi nói là Chúa có dạy là khi nào mà mình cảm thấy mình yếu đuối thì lúc đó coi như là mình cảm thấy mình được mạnh lên. Nhưng mà có lẽ vì những cái lời dạy đó mà khi mà bà cảm thấy là bà khiêm nhường, yếu đuối thì như là Chúa cho bà có sức mạnh.
Cái đó là do đâu mà có không? Khi mà mình khiêm nhường, yếu đuối, là mình trở về cái căn bản nhịn nhục, thì tự nhiên mình tâm từ bi phát triển.
He said, when you are humble and when you feel weak and humble, that means to go back, the inner of yourself. And that's one. Cái câu chót là thầy nói là
sao?
Sao thì
thầy có nói là nhịn nhục.
Dạ. Khi mà bà khiêm nhường, bà nhịn nhục đó, bà thì lúc đó bà có cái sức mạnh.
Cơ hội nhịn nhục, nhịn nhục chừng nào là cái tâm từ bi của bà nó phát triển như thế.
Dạ. When you have a humble and then you have a your compassion and your love, you know, you have chance to develop.
Cặp mắt đời thấy khổ nhưng mà trong tâm bà vui. Bé nếp là. Bà làm như vậy là Chúa không bao giờ xa bà. Cái luồng điện từ quang của Chúa lúc nào cũng chiếu cho bà. Bà đang thực hiện một việc Chúa cần cứu người.
Like you are an extension of Christ's ministry under his leadership and empowered by his love.
Thầy, con có một câu hỏi. Rồi có một lần con nghe một nhà sư ở trong chùa nói là mình mà phung phí là thật, ví dụ như mình cố ý mà phung phí một hạt gạo á thì mình phải trả quả bằng cách là xuống địa ngục ăn không sâu, vậy có đúng không?
Phung phí là tội.
Dạ con cũng hiểu như vậy, nhưng mà cái tội như vậy thì có đúng lời như là nhà sư đó nói là đúng không ạ?
Nó nói là sao?
Dạ, là mình phung phí một hạt gạo á thì mình phải ăn một con sâu để mình trả cái tội đó. Mình phung phí 100 hạt thì mình phải ăn 100 con sâu, vậy có đúng không?
Con sâu hả?
Dạ,
con sâu mình phung phí gạo là mình có tội, mình chịu tội, mình phải đi ăn sâu là mình còn tiếp tục làm ác hay sao? Con sâu nó có sự sống, cách nghĩa không đúng.
Dạ, vậy thì như là bên này, bên Việt Nam đó thì còn có heo, còn có chó. Ví dụ mình cơm thừa, cơm thiêu á, thì còn có những con vật nó ăn mình, thì mình có thể nói là cái đó không phải là cái tội. Nhưng mà ở bên này thì có cái cách nào mà mình không phải phung phí ăn như vậy không ạ? Ngày khi nấu một món ăn gì mà nó dở, mà mình nấu lỡ nó nhiều, mình ăn thì không có hết thì...
Để dành bây ở bên này nó có cách tồn trữ để trong máy lạnh này, bữa sau ăn cái gì đâu, tủ lạnh á.
Không có ai ăn mà con ăn, con mình nó ăn không hết.
Mình chế ra mình ăn chứ, đâu gì dở, cái món nào dở đem đây tôi chế cho ăn. Có gì mà chế không được.
Thầy dở sao á.
Còn chê còn khen là còn động. Cái gì cũng là của trời cho mình mới có ăn. Một cọng rau, một hạt gạo cũng trời cho mới có ăn. Của trời chứ không phải của người ta rồi. Đừng lấy của người ta mà mang tội. Mình may mắn được ăn, được đầy đủ hơn người khác. Tại sao mình chê món đó là dở, khen món đó ngon? Không được. Chê khen cũng có tội á. Mình chê mình đưa con heo, heo nó cũng ăn. Rồi mình thích ăn thịt heo chứ không ăn cơm khê ha. Nhưng mà bữa sau mình cũng ăn cơm khê, nó con heo nó ăn nó mập, mình ăn thịt heo rồi cũng vậy đó thôi. Tại sao mình thấy đây là của trời cho, tôi vui tôi ăn, tôi không có phung phí. Là cái tâm tôi tốt, tâm tôi hướng về đại bi mà sống. Xuống tóc là để có nhiều người tu thiền á, làm pháp luân thường chuyển nhiều á, mấy người ăn thịt nó ngứa lỗ chân lông á, dầu rồi chất dầu rồi nó ra nó ngứa, rồi họ mới cạo cho nó khỏe. Còn có người nói là tôi muốn cạo trọc đầu để nhắc nhở chuyện tu thôi. Khi tôi thấy cái đầu tôi trọc, tôi mới nhìn hôm đó có thiền tinh tấn không. Mình mang trọc đầu mà tại sao mình ăn nói vô nghĩa, nói tầm bậy tầm bạ, mình không có cơ hội cảnh cáo mình. Trọc đầu mà mình còn giận người ta, mình mới sửa. Nhiều người họ nhờ cái trọc đầu mà sửa được tâm tánh rất nhiều. Tóc là tạo duyên thôi. Tóc là cặn bã của máu, nó tạo duyên thôi. Cho nên ở đời nó có cái mốt đi tới tiệm này hất kiểu này, qua tiệm kia hất kiểu nọ để xê duyên. Xê duyên là tạo nạn, mang nghiệp chứ có gì đâu. Ông này muốn đã, ông kia muốn là để con biết.
Thưa thầy, nó không có ai mà đứng cái đầu của mình hết. Nhưng mà trong lúc mà mình tóc của thầy, người ta cắt cái tóc của mình, người ta uống tóc mình đó, người ta đụng cái đầu mình đó, mình có mất cái tóc không?
Cái đầu của mình là đâu có sao mà không cho người ta đụng. Đừng có cho thầy bùa đụng đầu thôi. Nó dễ bùa này kia nọ, nó làm mình cái luồng điển của mình nó quay quần không có phát triển được. Chứ bình thường đâu có sao. Thank you. Nhớ cháu nội chứ đâu có nhớ ông vua đâu. Trời Phật cũng quên hết mà. Chánh lâu đâu mua gói về tự nhiên mình thanh lọc khỏe lắm, nhẹ nhàng. Đâu có sao, có đâu uống ăn cơm ở nhà mà. Khỏe trong người, khỏe lắm. Nó lập cái ruột á, lớn rồi, cái ruột nó tích trữ lâu năm á, làm cho cái ruột nó thông. Làm trước khi về Việt Nam đi, ông lấy gói, bà lấy gói về uống rồi cái nó khỏe lắm. Ừ, vô con bê nó coi, nó làm cho nó lo cho. Việt Nam thôi ăn bậy bệnh á, không có bị chảy đâu. Thanh lọc rồi cái ruột tốt lắm, không có máu cao. Tôi nhờ thanh lọc mà bây giờ kỳ này ai cũng nói tôi trẻ.
Thấy mấy ngoài 50
mà. 70 tuổi rồi. Bà cũng làm bà ngoại rồi, ăn đi thăm cháu.
Thưa thầy, lần rồi con gặp thầy không biết con nói cái gì con quên rồi, nhưng mà thầy chỉ con cái thì cái chán con nó bị mốt. Con hỏi bạn đạo, con hỏi cái chán tôi thầy chỉ nó mốt rồi sao. Cái có người nói thầy làm dấu, có người nói thầy chỉ điểm, rồi còn con thì con không biết là chỉ điểm với làm dấu hai cái là nó khác nhau chỗ nào.
Nó móp sẵn rồi tôi chỉ chứ nó làm gì móp. Dữ quá mà. Dữ quá chỉ nó móp.
Dạ, sáng mà mắt con không có. Con không biết làm sao nữa. Không mạnh, ngưng được nữa thưa thầy.
Sáng lắm.
Dạ.
Mạnh lắm.
Dạ.
Cứ bây giờ mỗi buổi sáng 5 giờ ta dậy ta soi hồn. Soi hồn thấy nó nới chỗ này rồi mình thấy tiết thấy đồ sáng. Khỏe trước khi đi làm, con mắt nó mạnh. Rồi nó giảm cận thị luôn nữa. Nói 15 phút rồi, người ta nhiều người cũng khó đạt lắm. Làm tới 5 phút có người làm 2-3 phút rồi bỏ xuống. Mỏi tay làm được 15 phút cái xương sống nó mát lắm. Cứ hành đúng pháp á, soi hồn, làm pháp luân đều đặn á, thì cái luồng điển rất rõ ràng. Khi mình soi hồn như thế này là cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó thông, cái luồng điển nó chạy, ngũ quẩn dai không, nhắm mắt thấy ánh sáng đấy này kia cái nọ, quên cái đầu luôn. Nhưng ngũ quẩn dai không, mình làm pháp luân là đem cái phần nhẹ lên nó hội tụ trên đầu, hai cái nó hợp với nhau sức. Nó cho cái hộp sức dễ dãi.
Khi con thở,
Thì ánh sáng. Cái đó là tạo cái trớn cho cái hồn sức mà.
Thầy dạng ba cái chữ tuyệt ngũ hành nghĩa là gì?
Cái gì?
Tuyệt ngũ hành
đó. Ai nói tuyệt ngũ hành?
Tuyệt ngũ hành đó thầy, nghĩa là thế nào?
Ai nói tuyệt ngũ hành?
Không có đọc sách, con thấy hay nói về tuyệt ngũ hành mà con không có hiểu. Sách nào nói tuyệt
ngũ hành? Ngũ hành làm sao tuyệt được? Mình còn cái xác đây mà làm sao tuyệt được?
Nói về
mình vượt khỏi ngũ hành đấy. họ nói Long Hoa Hội những sách vở họ nói đó là Thượng Đế thâu ngũ hành.
Dạ nghĩa là sao ạ?
Thâu ngũ hành là chim mộc thủy hỏa thổ đều ngưng hoạt động hết. Trời tối không còn ánh sáng nữa, mấy ngày mấy đêm vậy mới lập lại đời mới. Năm năm qua người ta nói vậy đó. Nói vậy chứ chưa ai thấy.
Nếu nói ánh sáng là ánh sáng ở thiên nhiên hay là
ánh sáng thiên nhiên này cúp hết,
còn biển nước thôi,
chứ là thâu của anh cúp hết ba ngày ba đêm
ánh sáng đó.
Hồi xưa họ nói vậy mà, mà đâu có ai thấy gì đâu. Hồi tôi còn nhỏ là họ đã nói rồi.
Vậy thầy đã từng nói vậy, kiếp này mà không chịu tu thì một ức kiếp sau mới có thể có được cái xác.
Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.
Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không là chịu kiếp hay là không là một người?
Bảy ức niên.
Dạ, tại sao cái số nó phải là bảy?
Phải bảy ức niên mới hội tụ thành được. Là biết bao nhiêu công chuyện không? Thì bây giờ tất cả những cây cối này cái nọ nó lần nó hội tụ lần rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú rồi tiến hóa lần thay đổi lần tới con người, nó dông dài như vậy. Nó bảy ước niên mới hình thành được, chứ không phải khi không hình thành đâu, không phải dễ có. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, cái xác mình khó có lắm. Bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người. Pháp năng, cái pháp mà khứ trực lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong óc rất khó kiếm. Pháp nào cũng bày động thêm thôi. Mà cái này mình làm thét nó giải ra. Soi hồn pháp luân thét rồi nó bớt nghĩ chuyện đời. Nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm lắm, khó kiếm được cái pháp tốt. Pháp nhiều lắm.
Thầy, cái chữ dạng mà trước được của ông Phật Thích Ca đó, nó có ý nghĩa gì không thầy?
Có chứ, chỉ Phật pháp mà. Cái đó là cũng như cái bùa hộ mạng của mình á. Mình công năng tu nhiều nó mới hiện ở đó ngay chỗ này. Rồi có sâu chuỗi nữa. Tôi không nhờ sâu chuỗi kỳ ở Đức là chắc cũng chết rồi.
Nhờ sâu chuỗi đó thầy còn không?
À, nó đây nè. Niệm cho nó ra. Cho nên niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Thì tôi thấy hai con hắc xà. Tôi mở mắt thì tôi đâu có nhắm mắt. Tôi mới bước vô phòng, mới nằm xuống, thấy nó leo cửa sổ. Tinh tơ tấn công mình. Quỷ ma quỷ ở bên Tây Đức á. Phòng nó không ai dám ở, nó dám đợi cho tôi ở. Cho ở free nữa. Cho ở free nữa. Tôi free nó giết chết thôi. Tôi lên tôi nằm cái nó tới tấn công. Tấn công tôi giờ biết làm gì. Mình đâu có nghề đánh ma đánh quỷ. Thôi lên niệm Phật. Tự nhiên tôi thấy sâu chuỗi nó bay ra. Đánh cái đứt đầu hai con ác quỷ liền. Thì lúc đó mới thấy hình hai thằng Đức nó đứng dậy. Chập cái đi mất hết.
Vậy,
thì qua bữa sau tôi nói với bà Zimmerman, tôi nói đỡ lắm à, có tôi ở đây đỡ lắm à. Bây giờ bớt lộn xộn rồi, clinic bà bớt lộn xộn. Bà nói tôi tin, tôi cũng feel như vậy à, tối tôi thấy tôi cũng sức, tôi cũng feel như vậy. Nên bà nói, tôi nói ở đây có ma quỷ, nhà bà có ma quỷ. Bà nói thiệt, nhà tôi có ma quỷ lâu rồi mà không ai biết. Ông biết thôi, đừng có nói ra. Rồi bà lên phòng mới ngồi chơi.
Con thấy mấy bức tượng ở trong chùa của ông Phật Thích Ca, người ta vẽ cái chữ dạng giống màu đỏ, sao con thấy sâu chuỗi đó vậy?
Mình niệm Phật là có. Niệm Phật có sâu chuỗi đó. Tôi nhờ sâu chuỗi là kỳ đã chết rồi.
Con có
hết hồn, sợ ghê lắm á, dữ lắm á, rắn làm dữ lắm, tới nó liếm cái mình chết á. Mở mắt chứ đâu phải nhắm mắt nó còn chim bao. Mình mở mắt khoảng giờ này tôi mới vừa thiêm thiếp, mới vừa lên giường nằm mở mắt thì thấy rõ ràng nó từ cửa sổ vào. Hả? Ma.
kể thầy nghe, con có ông Phật tổ bằng cái ngà voi ba lớn gì đó. Cái đó là cái story của nó là hồi của anh hai con ảnh đi lính đó. Cái ảnh đi qua bên Cao Biên đó, anh đi lính ở bên đó có hồi 72 đó. Cái ông anh hai con mới đi ngang cái chùa đó để ông xin vô cái chùa đó ông nghỉ ngơi đó. Cái ông thấy ở trong chùa nghèo lắm. Có trong đó trong chùa có một cái ông sư đó. Ông mới hỏi anh hai con, ông xin mấy cái đồ hộp đó. Cái anh hai con mới cho ông đồ hộp. Cái ông mới lấy một cái ông Phật bằng ngà voi đó, ông mới cho lại anh hai con như là ông
trao đổi.
Dạ. Mà cái ông Phật đó chỉ có lấy cái sợi kẽm mà hội Việt Nam ta phơi đồ đó, ông quấn lại thôi. Rồi ông đưa cho anh hai con đeo. Rồi anh hai con cũng để vậy đó, anh mua sợi dây chuyền, cái ảnh xỏ Phật cho anh đeo thôi. Nhưng mà ông dặn anh hai con như thế này. Đeo ông Phật đó đừng bao giờ cởi ra hết đó. Nếu mà anh hai con cởi ra đó, thì anh hai con gặp trở ngại dữ lắm đó. Cái anh hai con cũng đeo đó thời gian. Cái lúc về thì lúc anh về phép thì gia đình có hỏi ông Phật anh hai con mua ở đâu mà đẹp đó. Thì anh hai nói thì của bên Cao Miên con sư dưỡng cho thôi. Cái thời gian sau cái ảnh đi qua, anh trở về bên đơn vị đó. Cái ảnh đi lại cho cái chùa đó, ảnh cũng cái chùa, anh cũng vô cái chùa đó anh ở đó. Cái anh đi tắm đó, cái ảnh quên cởi cái sợi dây đó, cái sợi dây chuyền của anh ra đó, anh dắt lên để cho cái nhà tắm. Ở bên đó thì nghèo lắm này, cái nhà tắm đâu có như bên này. Cái anh dắt ở trên cái cây đó. Cái anh đi tắm cái lúc cái anh tắm xong cái anh quên đi. Anh để cái ông Phật đó, cái ông đi ra ngoài chợ Miên anh chơi đó. Anh đi cái anh bị người ta bắn chết. Mình hai con. Thì anh bị người ta bắn chết đó, làm người ta bắn lầm, phải biết không? Đó. Thì cũng ở trong quân đội Việt Nam với Việt Nam với nhau rồi hai bên hiểm với nhau, nó bắn nhau, ảnh đi ra nó bắn mình chết. Cái người bạn của ảnh nó mới thấy như vậy đó, cái anh mà bị bên kia nó thù mà tính bắn ảnh á, mà không bắn được ảnh mà nó bắn thành hai con á. Cái ảnh mới thấy cái ông sư đó, ông thấy cái sợi dây chuyền treo đó là ông đã biết rồi. Cái ảnh mới nói với người bạn của anh hai con đó, đem cái sợi dây chuyền đó về đưa cho ba má con. Cái ba má con, rồi ảnh mới kể đầu đuôi cho ba má con nghe đó. Cái ở nhà thấy cái ông Phật đó ai cũng sợ đó, không dám đeo. Rồi cái con nói thôi đưa đây con đeo cho. Cái ba con nói mày là con gái mà mày đeo Phật tổ cái gì. Cái ngà voi nó dài vậy nè. Cái con nói đâu có sao đâu ba, con đâu có làm gì bậy bạ đâu. Rồi con xách vô con đeo. Cái con đeo đâu được khoảng mười mấy năm vậy đó. Cái lúc giải phóng vô con vẫn còn đeo. Cái lúc mà đi vượt biên đó, cái con cũng còn đeo trên cổ á. Rồi được đi vượt biên cái con cũng quên đi, con cũng quên cởi cái ông Phật đó, con để lại con quên đi. Cái con cũng đeo cái ông Phật đó, cũng có cái sợi dây kẽm đó luôn, con không có thai vàng trong đó. Con đeo cái ông Phật đó đi, khi lúc mà đi vượt biên đó thầy biết, đi tới biển đó, cái nửa đêm đó, lúc mà 3 giờ khuya đó thầy biết, bị ăn cướp á, ăn cướp Thái Lan á, thầy biết ở trên tàu thì 79 người. Ăn cướp Thái Lan nó lên á, thầy biết nó lục soát ha, là phụ nữ đó nha, làm tung lúc hết áo á. Cái tại vì con ngồi ở dưới cái bông tàu đó nó nóng quá đi, cái con lên ở trên cái mua trên con ngồi trên. Con ngồi con ôm cái con nhỏ mà hiện tại giờ nó trên này, con nhỏ cháu ở đây nè. Đó. Con ôm nó trong lòng á, cái nó đang bị sốt nữa. Cái ăn cướp Thái Lan lợi thầy biết không? Nó kéo con lên vậy nè. Trời ơi, con không biết như vậy mà trăng sáng lắm, con nhìn nó như ổng đen thui vậy đó. Rồi lúc đó cũng không biết Thái Lan hay là không biết người gì nữa. Cái lưỡi nắm cổ con lên nè, nó thấy con mặc áo bà ba lòi sợi chuyền ra. Nó lỡ nó nắm cái cổ con, nó giật một cái thầy biết hả? Cái cổ con nó, cái sợi chuyền kéo cái cổ con rách chảy máu ra. Cái nó giật sợi chuyền xong cái nó nghe một cái bụp một cái. Cái nó tưởng chắc cả mấy lượng vàng đó, nó mò mò lấy đèn pin mò mò đi kiếm, nó lượm được ông Phật thầy biết không? Cái nó buông cái đèn pin xuống, nó lượm cái ông Phật lên, cái nó trả lời, nó xá thôi thì nó trả lời cho con liền. Cái thầy biết nó không có dám đụng con. Nó biểu con ngồi ngay cái góc đó đi, đừng có đi lộn xộn không. Cái nó không biết, con không biết mấy người đó súng nhau nói cái gì, con mình nói bằng cái tiếng gì, thật ra con không biết tiếng gì nữa. Cái mấy người kia, cái mấy cái người mà ăn cướp đó là biết nó đổ mắt ngó con này nè. Cái xong rồi cái nó đi xuống dưới bông tàu thì biết nó làm ráo trời đàn bà phụ nữ, nó làm sao hết trơn. Còn con ngồi trên bông tàu á, con với con nhỏ em bà con làm nó trên này nè, hai chị em ngồi góc tàu đó. Rồi cái nói cái
Trời ơi, lúc đó rồi rung quá rồi, kêu bằng quan thế âm Bồ Tát đó nha, là đạo thầy mấy kiếp ở nhà là con cũng kêu đó. Là hồi tổ hồi thầy là kêu sắp ra không còn ai nữa.
Biết ông nào kêu hết.
Dạ, nhớ là ông nào kêu hết, thổ thần thổ địa gì đó là long thần gì kêu ráo hết. Cái lúc đó thầy biết là mấy người đó lấy lọ ngà chét rồi nói chét cho nó xấu đi, mấy lần nó hàm hiếp chết á. Con lật đật chạy xuống kia dưới cái nồi cơm ấy, thầy biết con đổ nồi cơm ra, cái con lấy cái tay con chét lọ ngà nè, con quét vô cái mặt nhỏ em á. Rồi cái tại vì nó trắng quá đi thầy biết, con quét lên cái nó chết rồi mày ơi, cái mặt của mày nó không có dính lọ ngà trong chút nào hết. Không biết sao mà hơn cái thầy biết cái lúc mà Thái Lan nó lợi con á, thì con cầm ông Phật kia nè, cái nó thấy ông Phật nó giật cái tay con ra, nó tưởng con cầm vàng này, biết không, nó kéo cái tay con ra nè, cái nó thấy ông Phật cái nó không dám đụng cái con thầy biết, cái nó đi rồi xong cái câu chuyện ông Phật là cho con nhỏ em đó, nó cầm trong tay nó vậy nè, mà là nó đụng tới nhỏ kia thấy Phật là nó cái nó buông vai thầy biết á, nó không có đụng cái tụi con. Còn ở dưới hầm tàu thì biết, trời ơi không thể tưởng tượng được.
Thái Lan mà mình đeo tượng Phật là nó nể lắm.
Rồi xong cái thầy biết hả, con nhờ cái ông Phật đó mà con thoát nạn 3-4 lần ở trên tàu đó thầy. Không có dám đụng tới con đó. Qua tới đây là cái qua tới bên này là cái ông Phật đó con vẫn còn giữ thầy biết. Bên vừa qua đây cái con mới đi đánh bóng lại, cái con mới lấy vàng lại đó.
Để đeo.
Con đâu dám đeo, từ lúc con lập gia đình với ông xã con rồi con không có đeo nữa thầy biết không. Đó, rồi con sợ ổng không còn linh nghiệm nữa, nhưng mà con còn giữ cái tàu, con giữ bên mình vậy đó. Rồi cái thầy biết ở trên tàu đó có cái anh đó, tàu anh tên là Tăng Khốn đó. Con biết cái chuyện gì con không biết, lúc mà lộn xộn quá cái anh đi vòng vòng rồi nè, phát anh nhảy xuống biển, à anh nhảy xuống biển rồi cái thầy biết ở trên biển, ở trên tàu ai cũng bỏ hết trơn á. Nói thôi một mạng nó không còn thua gì hết trơn á, bỏ nó đi. Cái con mới nói thôi vớt ảnh lên đi, đừng có bỏ ảnh như vậy, mình đi chưa tới bến mà bỏ ảnh như vậy đó nha, không chừng cái hồn ảnh theo kéo cái tàu bị chìm á. Cái mấy bà già sợ quá biểu trở lại vớt lên. Mới vừa trở lại thầy biết không, là cái xoáy nước nó cuốn anh đi xa, tức là xa phải chạy theo cột mấy sợi dây bự như là thầy biết đó, mấy cái neo đó cột với mấy cái bụng anh tài công đó, lội ra vớt ảnh lên, ảnh nằm sống sượt ở trên tàu này, chết rồi.
Chết.
Dạ. Cái mấy ảnh mới nhảy xuống dưới cái hầm ở tàu đó, lấy mấy cái bao ni lông bự mà mấy cái tàu đi đánh cá đó thì người ta chuẩn bị đó. Cái bỏ anh vô cái bọc, cái lấy cái chiếu đó bọc ảnh lại
liền viện.
Con mới ngồi đó con thấy con đau lòng dễ sợ lắm á. Con nói đi chưa tới nơi mà mất hết một người rồi. Cái con nói thôi để đó đi, tôi thử rồi. Cái ảnh nói thử cái gì nữa, chết cứ ngắt rồi còn thử cái gì nữa. Cái con mới lại con nắm ảnh cái eo ớt rồi con sốc nước ở trong bụng nó tràn ra nè, rồi máu nè, trong cái lỗ mũi với miệng thì lỗ tai nó tràn ra vậy nè. Rồi cái con xuống dưới hầm đó, mấy bà mà có dầu xanh đó thầy biết, con đổ hết dầu lên mình ảnh con cào vậy nè. Rồi cái gừng đó nguyên cả tay gần con bỏ vô miệng con nhai á, thầy biết con kéo miệng ra con đổ chổng á. Rồi cái con lấy chanh nó con đánh mấy cái huyệt của ảnh vô nè
cho nó âm.
Cái con mới xuống con lấy cái aspirin đó thầy biết. Con mới nhai đi, con mới nhai cái con bỏ vô trong cái lòng tay nè. Lấy miếng nước đổ vô thầy biết đó, đổ vô miệng ảnh. Cái con nhờ mấy anh đó khiêng lấy cái mền quấn anh lại kính thật kính á, để ở dưới cái hầm, dưới cái mái tàu nó ấm á thầy biết hả. Chừng trời chạng vạng sáng ha, con xuống á thầy biết con thăm chừng ảnh á, con mở cái mền ra mồ hôi ảnh nó đổ ra thầy biết ha. Cái con thấy ảnh tự nhiên cái ngực ảnh nó ấm lại thầy,
sức mồ hôi hả,
ảnh ấm lại biết không. Cái con mới bóp cái đầu ảnh như là người ta nhức đầu đó, bóp vậy nè. Con bóp mấy cái tay ảnh như là mình thiền công rồi mình xả thiền, con bóp tay chân ảnh lại ấm lại vậy nè. Nhưng mà ảnh sống thầy,
cứu được một mạng,
ảnh sống lại mà ảnh không còn nhớ gì hết. Anh không còn nhớ gì, lên tới đảo là con cũng dứt đầu với ảnh. Mấy ông kia cứ theo, trời ơi cái bà đó bà cứu mày là mày phải theo nâng khăn sửa túi cho bà, nó cứ đi theo con rò rò.
Đi theo.
Nó đi theo con rò rò. Con đi đâu á, hắn cũng đi theo. Tao nói, mày làm cái gì vậy? Cái nói, mấy ông kia dạy làm sao hay vậy? Tại vì không còn trí nhớ nữa. Nói anh đi theo em để nâng khăn sửa túi. Con giận dễ sợ.
Nâng khăn sửa túi.
Tao nói, sửa cái gì mà sửa? Mày chọc tao á, mày ở dưới biển á, tao cứu mày, bây giờ tao giết mày một cái một à, mày đừng có chọc tao nghe chưa. Cái nói mấy anh nó dạy tôi vậy đó, cái nói anh nào dạy mày vậy đó. Tại vì con đi có hai chị em mà, chị em bạn gì đó. Cứ sau này cái con mới dẫn anh ra ngoài cái cầu tàu, con mới cắt nghĩa cho anh nghe đúng không, khơi lại những cái trí nhớ cho anh đó. Cái ảnh mới nói tự nhiên anh ngồi anh khóc, anh khóc cái em nói, cái tự nhiên anh nói em biết đó, em biết hồi đó chị cứu em đó, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cái anh đi khiêng giác cho mấy cái người Mã Lai đó, thầy biết gạo muối rồi đó, tại vì nó ở gần thành phố đó. Cái người ta cho anh tiền, cái lúc mà con đi qua bên Mỹ đó, thầy biết con đâu có tiền, có bao nhiêu con để lại cho con em với lại vài dép rồi con cũng để lại hết, con đi con bộ đồ thôi à. Cái con thấy anh xuống, anh nói chị Hường à, em cho chị 5 đồng. Cái em nói 5 đồng Mã Lai đó thầy biết cũng bằng 5 đồng đô đó, chứ không ít đâu. Cái em nói chị không lấy đâu, em để lại em ở lại, em để lại em xài, chị đi mình không à. Hồi đi vượt biên á, đi đem theo đồ cũng đâu còn gì đâu, thấy không? Giờ lên đây rồi đâu có gì, chị đi đi tay không. Rồi cái nó nói em cảm ơn chị, thôi em cho chị cái đồng hồ, nó nói chị cũng không lấy. Rồi cái em con đi rồi đó thầy biết đó. Nhưng mà khi mà mấy cái người mà qua sau còn hỏi thăm đó thì nghe nói là Thụy Sĩ nhận ảnh, tại vì có đôi lúc á ảnh lên cơn đó thầy biết đó, ảnh nói lảm nhảm này nè. Ảnh họ Tăng mà ảnh tên là Tăng Khốn.
Người Tàu.
Dạ, yeah, người Tàu. Mà thấy tội nghiệp lắm mà mới có 20 mấy tuổi à. Thấy tội nghiệp lắm. Mà lúc mà cái trí nhớ hồi phục lại anh nói chuyện dễ thương mà con người có ăn học lắm thầy biết không? Khi mà lên cơn rồi nha lại thôi. Thấy tội nghiệp lắm.
Mà sao không anh nhả xuống biển gì vậy?
Hả?
Sao không anh nhả xuống biển?
Không biết nữa.
Không nữa.
Dạ.
Không nhả xuống biển.
Con cũng không biết tại sao nữa. Rồi tại vì con ngồi trên cái
bông tàu.
Dạ, con thấy ảnh phóng xuống một cái con, tại vì trời chạng vạng đó thầy biết đó, con thấy cái tủng một cái con nói cái gì nó rớt vậy. Cái ở trên tàu mới nói chết cha thằng Tăng Khốn nó nhảy xuống hơi xuống biển rồi. Cái tụi nó ảnh đi đâu mà rớt xuống như vậy. Rồi thầy biết nhà lụi của mà mò ảnh lên gì thầy biết nha, là trời ơi cả nửa ngày cũng chưa được đi mà gặp anh Cướp mấy lần như vậy thầy biết. Cái tàu của con mà bị tàu Thái Lan mà tàu đánh cá bự thầy biết, nó sầm ngang gì nè, chiếc tàu nó nứt ra
nguy hiểm.
Rồi cái nhờ cái tàu chiến của Mã Lai đó, nó lên nó đi lại gần nó thấy nó kéo lên. Rồi mấy bà kia nói trời ơi phúc đức nhờ cái ông Phật của cô quá. Lên tới đảo rồi còn khổ cái cũng phải ông Phật nó đi đâu cũng phải mang theo trong người để hở sợ người ta lấy không. Để mình thấy ông Phật đó sao có hiệu niệm quá phải không, đi đâu cũng mang cái ông Phật đó một bên hết trơn á. Mang cái bọc nhỏ nè với có cây kim tay đó, đi đâu cũng kìm vô trong túi thì đâu dám bỏ rời ra ngoài.
Hồi đó gặp ông Lai chưa?
Dạ chưa. Mà cũng gặp ảnh ở bên trại đó này.
Ông nhỏ
ông có ân nghĩa gì mà lấy ông?
Con không biết duyên nợ làm sao đó mà hồi đó con cũng không biết tại sao mà lấy ảnh. Con thấy lấy ai cũng vậy, lấy ảnh cho rồi.
Con có rớt đảo.
Nghĩ là cũng lấy ảnh cũng được, cũng làm phước cho hết cái kiếp này.